Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 13 đến 35. Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmao. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmao, cách Jerusalem chừng 10 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Chúa Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy huy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi sửng sốt. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên sứ hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Một số người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Chúa Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh, bắt đầu từ ông Môi-sen và tất cả các ngôn sứ. Khi gần tới làng họ muốn đến, Chúa Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Đang khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất, không còn thấy đâu nữa. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì kể lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.
Thank you.
Thánh sử Luca đã kể lại cho chúng ta cuộc đồng hành của Chúa Giêsu Kitô phục sinh với hai môn đệ đang gặp khủng hoảng đức tin trên đoạn đường từ thành Jerusalem tới làng Emmau. Đây là một trong những đoạn phúc âm hay nhất, dễ dàng gợi lên trong tâm trí chúng ta những tâm tình và ý nghĩa hướng về Chúa Giêsu. Đến độ chúng ta không cần đến một câu chuyện bên ngoài nào khác để hướng dẫn mình vào nội dung sứ điệp của đoạn phúc âm của Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Cuộc gặp gỡ Emmau giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ đã gợi hứng cho biết bao nghệ sĩ trong dòng lịch sử để vẽ thành tranh hay đặt thành nhạc ý nghĩa đặc biệt của biến cố. Nhiều người trong chúng ta còn thuộc lòng bài ca Trên đường Emmau, diễn tả kinh nghiệm thiêng liêng không những của hai môn đệ ngày xưa mà còn của cả chúng ta ngày hôm nay. Cuộc khủng hoảng đức tin của hai môn đệ ngày xưa cũng là cuộc khủng hoảng đức tin của mỗi người chúng ta ngày nay. Hai môn đệ đã biết rất rõ về Chúa Giêsu từ đầu cho đến cuối, từ lúc Chúa rao giảng cho đến lúc chết đi và sống lại. Có thể nói, các ông thuộc nằm lòng những biến cố liên quan đến cuộc đời của Chúa Kitô, giống như thể chúng ta ngày nay thuộc nằm lòng Kinh Tinh Kính. Thật có kiến thức nào trọn hảo hơn kiến thức của hai môn đệ về Chúa Giêsu? Họ đã trả lời thật đúng cho người khách lạ đang đồng hành bên cạnh. Giống như chúng ta, không những như hồi còn nhỏ mà ngay cả ngày hôm nay đang tuổi lớn, trả lời, đọc lào lào Kinh Tinh Kính trong lớp dạy giáo lý, khi bị khảo bài để chịu phép thêm sức. Hai môn đệ trên đường về Emmau khoe với người khách lạ về kiến thức của họ về Chúa Giêsu, vừa đồng thời trách người khách lạ dốt nát và vô tâm vô tình. Họ nói, ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đó là chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các vị thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi đây, trước vẫn hy vọng rằng chính người là đấng đã cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà nói, còn chính người thì họ không thấy. Đó, hai môn đệ trên đường Emmau đã trả bài cho người khách lạ đi bên cạnh thật là giỏi, đúng mọi sự về cuộc đời của Chúa Giêsu từ đầu cho đến lúc cuối cùng nhất. Đây cũng là bản tóm lược đúng đắn trọn cả phúc âm Chúa Giêsu Kitô. Hai môn đệ biết nhưng không tin, không thể tin, vì chương trình của họ không ăn khớp với chương trình của Chúa, vì sự hiểu biết không phải là đức tin. Bám víu vào chương trình riêng do mình đặt ra cho mình và ỷ lại sự hiểu biết do tài năng riêng của mình, đó là hai nguyên do chính cho sự khủng hoảng, cho sự u buồn mà hai môn đệ ngày xưa trên đường Emmau đã trải qua, và ngày hôm nay chúng ta cũng có thể gặp phải như vậy. Ước chi mỗi người chúng ta được nghe Chúa giải thích Kinh Thánh. Chúng ta hằng ngày hãy dốc lòng đọc Kinh Thánh và đọc với tinh thần cầu nguyện tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa đến với chúng ta và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta hiểu và hướng chúng ta đến việc cử hành bí tích thánh thể để gặp Chúa. Amen.